Khi Đại Pháp Hồng Truyền lặng lẽ đến thế gian, thuần chân và lương thiện, thông tuệ lại phi phàm, chân quý pháp duyên, không mê không hoặc, mau theo sư phụ về. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của đệ tử trẻ tuổi có tiêu đề Hướng nội tìm buông bỏ tâm danh lợi, tu bỏ tâm đố kỵ. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 17 tháng 1 năm 2023. Bài viết của Tịnh Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, từ nhỏ đã tu luyện cùng gia đình. Trong hơn 20 năm qua, tôi có khoảng thời gian nuối tiếc khi tự tách mình khỏi Đại Pháp. Cũng có không ít những trạng thái tu luyện, từ tinh tấn đến buông lơi, lặp lại nhiều lần. Nhưng sư phụ chưa từng từ bỏ một đệ tử không nỗ lực như tôi. Sư phụ luôn bảo hộ tôi, dẫn dắt tôi trở về, giúp tôi bước đi vững chắc trên con đường tu luyện. Tôi rất thích đọc các bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các đệ tử trẻ tuổi trên Minh Huệ Net. Nhiều khi tôi cảm thấy như đang nhìn thấy bản thân mình trong đó, cũng phát hiện bản thân che giấu rất nhiều chấp trước người thường, để từ đó cố gắng tinh tấn hơn. Dưới sự điểm ngộ của sư tôn, tôi muốn đặt bút viết lại thể ngộ tu luyện trong thời gian vừa qua và những thay đổi trong tu luyện của mình. 1. Tu luyện trong môi trường làm việc. Dưới sự an bài của sư tôn, công việc của tôi có thời gian linh động và liên quan đến ngành thẩm mỹ. Tôi có thể sắp xếp công việc của mình một cách linh hoạt, không ảnh hưởng đến làm ba việc và tôi có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với thế hệ trẻ. Trong môi trường làm việc tốt và bầu không khí hòa ái như vậy đã giúp ích rất nhiều trong việc giảng chân tướng cho các đồng nghiệp. Vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, tôi luôn chia sẻ với họ từ góc độ của người thứ ba. Tôi bắt đầu chia sẻ từ những loạn tượng của xã hội ngày nay, những mẩu chuyện ngắn của bậc phụ huynh và những tin tức liên quan đến thời sự. Tôi vận dụng trí huệ mà sư phụ khai sáng trong tu luyện và tư tưởng quan niệm truyền thống được quy chính trong Đại Pháp để thảo luận cùng khách hàng. Sau đó tôi dựa theo mức độ tiếp nhận của đối phương để lựa chọn cách thức giảng chân tướng phù hợp nhất với nhận thức của họ. Đối với những khách hàng là người làm kinh doanh, tôi chia sẻ rằng âm khí sẽ áp chế tài lộc và của cải, mà gia nhập Đảng Cộng sản tà ác hay những tổ chức sát hại vô số sinh mệnh mà nói, chắc chắn tài lộc phú quý sẽ bị âm khí và tà khí của nó ảnh hưởng. Tôi dùng cách thức này để khuyên họ làm tam thoái bảo bình an. Còn đối với những khách hàng quan tâm đến sức khỏe mà nói, tôi sẽ dùng trải nghiệm thần kỳ của người thân sau một vụ tai nạn xe hơi để mở đầu câu chuyện và chia sẻ nhiều về những câu chuyện cải tử hoàn sinh có thật sau khi thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Trong đó bao gồm những trải nghiệm của bản thân. Còn đối với những vị khách tự nhận mình theo thuyết vô thần, không tin vào bất cứ điều gì, hoặc những người làm công việc liên quan đến cơ quan hành chính, nhà nước mà nói. Trong quá trình chăm sóc họ, khi họ nghỉ ngơi, tôi sẽ âm thầm phát chính niệm cho họ và thầm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo, thanh lý tất cả sinh mệnh tà ác, ngăn trở họ liễu giải chân tướng và làm tam thoái. Một số khách hàng đã đồng ý làm tam thoái, nhưng cũng có những khách hàng dù tôi chia sẻ rất nhiều nhưng lại rất khó đi vào chủ đề giảng chân tướng. Tôi hiểu rằng nó có quan hệ với trạng thái tu luyện khi tốt, khi chưa tốt của mình. Tôi cảm thấy rất lo lắng và khổ não. Tôi bèn nghĩ, cho dù thế nào, thì ít nhất mình cũng phải làm tốt phần việc trước mắt của mình. Bởi vì trong ngành làm đẹp này, có rất nhiều cửa hàng kinh doanh. Nếu bạn phục vụ không tốt, có thể khách hàng sẽ không đến, cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội được gặp lại họ. Tôi yêu cầu bản thân phải chiều theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, đối xử chân thành với khách hàng, không mưu cầu lợi nhuận khổng lồ, tính giá cả hợp lý. Khi gặp những khách hàng khó tính, cũng phải nghiêm túc làm việc, cố gắng tu bỏ những tâm phân biệt, tâm danh lợi, tâm không muốn khách đưa ra những yêu cầu khắt khe. Chỉ cố gắng chăm sóc khách hàng thật tốt. Khi giới thiệu với khách hàng những sản phẩm làm đẹp, tôi không tiến cử những sản phẩm đắt tiền, mà chỉ gợi ý những sản phẩm phù hợp với mức độ chi tiêu của khách hàng. Trong công việc, tôi bị động tâm trước những vấn đề liên quan đến danh lợi. Cũng có lúc phải đứng ra chịu trách nhiệm, giải quyết vấn đề mà người khác phụ trách. Mặc dù tôi hiểu phải chiều theo tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp để đo lường, không oán trách, nhưng tôi vẫn cảm thấy ủy khuất, thống khổ rơi lệ. Nhưng sau cùng tôi thường có niệm đầu như thế này. Cho dù nguyên nhân gì, là vật chất nào tạo giãn cách giữa tôi và những người hữu duyên, tôi cũng phải có trách nhiệm với sinh mệnh đó. Tôi phải đối đãi với tất cả những người tôi gặp như thành viên trong gia đình của mình. Tôi không nên nhìn vào những khuyết điểm của người khác. Điều tôi cần là cứu họ. Tôi nhất định phải tu tốt bản thân. Họ tìm đến tôi với nguyện vọng được thành tựu. Xuất thân từ một tiểu đệ tử theo người nhà tu luyện đến nay, tôi đã là đệ tử trẻ tuổi. Tôi đã bị mê lạc trong xã hội người thường quá lâu dài. Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều người hữu duyên. Vì vậy, thay vì mắc kẹt trong những sự việc trong cõi mê này, việc tôi cần làm là nắm bắt khoảng thời gian cuối cùng này để bù đắp lại những tổn thất đó. 2. Buông bỏ danh lợi, tu bỏ tâm đố kỵ. Có rất nhiều những công việc kinh doanh khác muốn kết hợp làm ăn với ngành nghề của tôi. Chẳng hạn như phục vụ xăm hình chất lượng cao, lợi nhuận rất lớn và thu được nhiều khách hàng. Tôi có rất nhiều bạn làm trong lĩnh vực này, thu nhập hàng tháng có thể lên tới hàng triệu tệ, hoặc ít nhất là 100.000 tệ. Con số này nghe có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng dưới sự chỉ đạo của Đại Pháp, tôi hiểu rằng lĩnh vực xăm hình không phù hợp với truyền thống. Nó là loại sản phẩm của tư tưởng quan niệm hiện đại biến dị. Vì vậy tôi nhất quyết không hưởng ứng nó. Tôi chỉ làm tốt phần việc của mình. Nếu như tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi nghĩ mình sẽ bị nó thu hút. Tôi sẽ kiếm tiền từ loại hình có phần rủi ro cao này. Hơn nữa những đồng tiền kiếm được cũng không hoàn toàn hợp pháp. Vậy thì tôi không biết mình sẽ phải tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Tôi không bị cám dỗ trước món lợi lớn trước mắt này. Nhưng tôi thường bị cuốn theo bởi những cái lợi nhỏ. Hơn nữa khi thấy đồng nghiệp kinh doanh phát đạt, tôi sẽ đố kỵ với họ. Những câu nói không hay phát ra một cách cố ý, vô ý. Càng đố kỵ với người khác thì hiệu quả kinh doanh của tôi càng không tốt. Thậm chí không bằng 1/10 doanh thu của người khác. Cảm giác thống khổ tự mình rước đến đó thỉnh thoảng lại xuất hiện. Thậm chí nó còn ảnh hưởng đến việc tu luyện hàng ngày của tôi. Tôi học pháp không nhập tâm, chỉ muốn ngủ, vì cho rằng khi tôi chìm vào giấc ngủ, tất cả những muộn phiền, lo lắng đều sẽ biến mất. Những đồng tu bạn bè bên cạnh tôi, có người có thu nhập rất cao, có người mở được cửa hàng lớn, có người đổi xe, có người mua căn nhà to. Trước đây khi thu nhập của tôi tốt, tôi không cảm thấy vấn đề gì phát sinh. Nhưng khi thu nhập của tôi không còn tốt như trước, tôi đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Nào là tâm tật đố, tâm cảm thấy bất bình nổi lên. Tôi tự hỏi tại sao người thường khi minh bạch chân tướng lại có được phúc khí to lớn, phát được đại tài đây? Cùng là đệ tử Đại Pháp, tại sao họ có sự nghiệp, có được thành công, mà tôi lại kiếm được ít tiền như vậy chứ? Tâm tranh đấu mạnh mẽ và tâm danh lợi đã khiến tôi tập trung vào việc làm thế nào để kiếm được thật nhiều tiền. Nhưng tình hình kinh doanh của tôi không khởi sắc, tôi lại càng cảm thấy day dứt. Tôi phải làm thế nào đây? Ai, không được nghĩ nữa, mình sẽ đi học Pháp. Trong Pháp để hướng nội tìm bản thân vậy. Nhưng khi học Pháp, tôi lại nghĩ, thưa sư phụ, con luyện công rồi. Con cũng học pháp rồi, con biết lỗi của mình rồi, con mong ngài hãy nhanh chóng giúp công việc kinh doanh của con tốt lên đi ạ. Con mong chờ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hữu duyên để giảng chân tướng cho họ. Kỳ thực khi đó tâm danh lợi đã che lấp chính niệm của tôi, đồng thời tâm danh lợi muốn kiếm tiền cũng rót vào trong đó. Nó được ẩn giấu bằng lý do muốn cứu thêm được nhiều người. Sư tôn thấy tôi chưa tỉnh ngộ, ngài điểm hóa cho tôi trong pháp. Khi tôi đọc đến đoạn pháp, sư phụ giảng: bởi vì con người đều là có nợ phải trả, món nợ không phải bên này thì cũng là bên kia, đều có khổ phải chịu. Chính là trong những khó khăn ấy, nhìn xem chư vị có thể tu hay không. Chư vị có thể tu thì hết thảy có lẽ sẽ phát sinh biến hóa. Tuy nhiên, tu của chư vị phải hết sức thiết thực, phát ra từ nội tâm. Chư vị nói: tôi tu, tôi hàng ngày luyện công, nhưng trong tâm chư vị vẫn còn cất chứa. Tôi chỉ cần luyện công thì việc của tôi, như sư phụ nói, sẽ đều được gỡ bỏ hết, đều có thể cải biến. Chư vị mà có tâm như thế thì không cải biến được, là vì đó là hữu lậu, bởi vì đó là chấp trước đang ẩn giấu, là tự dối mình, nhưng không dối được thần. Khi thật sự có thể thành người tu luyện, khi thật sự đường đường chính chính trở thành một đệ tử đại pháp, thì hết thảy sẽ cải biến. Trích, giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc năm 2004. Nội tâm của tôi đã vô cùng chấn động. Tôi cẩn thận, dè dặt hồi tưởng lại quá trình tu luyện của mình. Tôi dường như đang tìm kiếm những điều tôi muốn từ trong pháp. Tôi giống như một tên trộm đáng trách, chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi. Tôi đã coi sự từ bi vô lượng của sư phụ dành cho tôi thành lẽ tất yếu, là điều đương nhiên. Khi gặp vấn đề, tôi đã cầu xin sư phụ và coi đó là tín sư tín pháp, như một cái cớ để mưu cầu lợi ích cho cá nhân. Tôi thật sự là người như vậy sao? Tôi đến thế gian này vì điều gì? Lúc này tôi mới thật sự bình tĩnh lại và tự hỏi bản thân. Tôi xốc lại tinh thần và suy ngẫm về tâm thái mà một đệ tử đại pháp cần phải có. Phân biệt rõ những nhân tâm đang bị quan niệm hậu thiên lèo lái, tôi cũng ngộ sâu sắc hơn khai thị của sư tôn. Sư phụ giảng: nhưng đề cao chân chính ấy là xả bỏ, chứ không phải là đắc được. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002. Trước đây, khi đụng phải vấn đề về danh lợi, khi tâm bất bình nổi lên, tôi thường nhầm đoạn pháp này. Tôi cảm thấy làm như vậy có thể áp chế được ma tính. Nhưng đến bây giờ tôi mới thật sự hiểu, che giấu không phải là buông bỏ nhân tâm, không thể trốn tránh nhân tâm, mà bạn cần phải đối diện trực tiếp với nó để giải thể chúng. Trạng thái của tôi dần tốt lên, công việc cũng dần đi vào đúng quỹ đạo. Mặc dù đôi lúc tôi cảm thấy cảm xúc và tâm tư của tôi không ổn, khi đó tôi sẽ dùng pháp bảo hướng nội mà sư phụ ban cho tôi. Khi cảm thấy trạng thái không ổn, tôi sẽ chú trọng hướng nội để tìm ra những ngôn từ và hành vi mang theo nhân tâm được ẩn giấu phía sau. Là một đệ tử trẻ tuổi, có lẽ vì tuổi còn trẻ, nguyện vọng của chúng ta còn rất lớn lao. Chúng ta vẫn muốn tranh đấu một phen, nên rất dễ bị sự nghiệp dẫn động nhân tâm. Nhưng trong dòng chảy của xã hội hiện nay, chỉ có chiều theo tiêu chuẩn của đại pháp, chân chính tu bỏ những dục vọng đeo đuổi danh lợi, mới có thể thật sự bước đi thật tốt trên con đường tu luyện. Lời kết. Trong xã hội ngày nay, con người chạy theo lợi ích, tiền tài, chuẩn mực đạo đức ngày càng tuột dốc. Nhất là những năm gần đây, có rất nhiều hành vi độc ác giật gân khiến lòng người run sợ. Không có đạo đức ước thúc, con người không có tín ngưỡng chỉ lối, không tin vào luật nhân quả, chỉ muốn hưởng thụ cái lợi trước mắt. Những thứ độc hại lôi cuốn, gây nghiện, như chơi game, như tình yêu nam nữ, như kiếm tiền hưởng lạc. Rất nhiều những điều cám dỗ tôi ở mức độ lớn nhỏ khác nhau, nhưng thân là đệ tử đại pháp, dưới sự dẫn dắt và bảo hộ của sư tôn, có sự ước thúc và dung luyện của pháp, tôi mới không chìm sâu trong thùng thuốc nhuộm lớn này. Thời gian đoái hiện thệ ước đến thế gian này đã không còn nhiều nữa. Tôi phải tinh tấn thực tu hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của bản thân. Trên đây là một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện của mình, tầng thứ hữu hạn, mong quý đồng tu từ bi chỉ ra điểm chưa đúng. Bài chia sẻ thứ hai, đồng tu trẻ tuổi, trở thành một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính. Bài viết của Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 25 tháng 1 năm 2023. Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi từ Trung Quốc, chuyển đến New York để học cao học vào tháng 8 năm nay. Trong 2 tháng đầu tiên sống ở New York, với hoàn cảnh tu luyện thoải mái ở hải ngoại, tôi đã gặp nhiều điều phải thích ứng và phải đề cao về mặt tâm tính. Dưới đây, tôi xin chia sẻ những tâm đắc thể hội trong tu luyện và giảng chân tướng của mình. 1. Tu luyện cá nhân, thu hẹp sự giãn cách giữa tu luyện và cuộc sống. Tôi đã sống ở Trung Quốc hơn 20 năm. Mặc dù lớn lên và tu luyện cùng mẹ, nhưng do cuộc bức hại xảy ra, nên tôi hiếm khi đề cập đến việc tu luyện của mình với bất kỳ người bạn nào. Tôi không có nhiều kinh nghiệm giảng chân tướng, chủ yếu chỉ nói với mọi người về vụ tự thiêu giả và một số điều kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp từ góc độ của người thứ ba. Mẹ tôi bắt đầu tu luyện trước cuộc bức hại và bị Đảng Cộng sản Trung Quốc sách nhiễu và hạn chế tự do tu luyện trong hơn 2 thập kỷ. Có lẽ vì muốn bảo vệ mẹ và chưa thực sự loại bỏ được tâm sợ hãi, nên tôi chưa bao giờ dám nói với mọi người rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi tuân theo tiêu chuẩn của Pháp để trở thành một người tốt, nhưng tôi chưa bao giờ đạt tới tiêu chuẩn để chứng thực được Pháp. Lần đầu tiên tham gia nhóm luyện công ở New York, tôi đã rất xúc động. Tôi đã mua sách Đại Pháp và một chiếc áo phông màu vàng. Tôi đã từng học Pháp trực tiếp với các học viên ở Trung Quốc, nhưng sau khi ra nước ngoài, tôi thấy rằng hầu hết các học viên đều học Pháp trực tuyến. Tôi quyết định học giống mọi người vì như thế sẽ linh hoạt hơn. Tuy nhiên, ban đầu tôi còn e ngại và cảm thấy hơi lo sợ vì tôi ở chung căn hộ với một bạn sinh viên không tu luyện. Tôi sinh hoạt ở phòng khách. Mỗi lần bạn cùng phòng đi ngang qua trong khi tôi đang đọc sách vào ban đêm, tôi sẽ tắt mic giữa chừng hoặc hạ giọng xuống vì sợ bạn ấy nghĩ mình là người kỳ quặc nếu nghe thấy tôi đọc những từ như tu luyện, Phật và ma. Nhưng tôi phát hiện ra mình đang chú ý quá nhiều đến âm thanh của chìa khóa và tiếng bước chân tiến đến gần, đến nỗi gần như không thể tập trung vào việc học Pháp. Tôi biết trạng thái tu luyện này không đúng, vì vậy tôi đã hướng nội và chia sẻ lo lắng này với các đồng tu trong nhóm học Pháp chung. Sau khi hướng nội, tôi thấy đằng sau điều này là chấp trước giữ thể diện của mình. Do bị tiêm nhiễm bởi chủ nghĩa vô thần ở Trung Quốc trong một thời gian dài, tôi đã không coi trọng việc tu luyện. Hầu hết những người trẻ tuổi ngày nay đều quá mải mê với những ham muốn và theo đuổi thế tục, đến nỗi họ không hiểu tu luyện hay khái niệm trở về với chân ngã nguyên lai của mình. Tôi hiểu rõ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một sứ mệnh thiêng liêng. Vì vậy tôi cảm thấy đau lòng khi không thể chứng thực Pháp một cách cởi mở và nghiêm túc. Sau khi chia sẻ những điều này trong nhóm học Pháp nhỏ của mình, các đồng tu thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Một đồng tu kể rằng trước đây cô ấy cũng ở trạng thái tu luyện tương tự. Cuộc sống hàng ngày và việc tu luyện của cô ấy không được gắn kết. Một phần là do cô ấy lo lắng rằng bản thân có thể làm tổn hại đến danh tiếng của Pháp Luân Đại Pháp nếu nói với mọi người rằng cô ấy là một học viên. Vậy nên lời nói và hành động của cô ấy không nhất quán. Tuy nhiên, sự tách biệt giữa cuộc sống hàng ngày và tu luyện của cô ấy rốt cuộc đã dung túng cho sự phát triển của những chấp trước, khiến cô khó có thể chiều theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân. Cô ấy khuyên tôi nên vượt qua những trở ngại tinh thần của mình và hành động phù hợp với Đại Pháp trong mọi thời khắc. Không chừng bạn cùng phòng của tôi sẽ có thể thông qua hình thức này mà liễu giải chân tướng về Đại Pháp. Khi còn nhỏ, Tôi thấy khó hiểu tại sao người ta có thể sống như được mô tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng, sư phụ giảng. Nhưng một khi ra khỏi cửa, đã không phải là người ấy rồi, lại hành xử như bản thân xưa kia, nơi người thường lại vì danh lợi mà tranh mà đấu. Hỏi công người ấy có thể tăng trưởng được không? Trích, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. Bây giờ tôi đã hiểu rằng, hành xử như bản thân xưa kia là để chỉ những quan niệm và hành vi xấu được hình thành sau khi trường kỳ sống trong xã hội người thường. Trong cuộc sống, nếu có thể kiềm chế bản thân, đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, đó là sự tu luyện. Có thể hành xử chiều theo pháp trong mọi thời khắc và luôn nghĩ đến người khác trước, đó là sự tu luyện. Thực sự không bị can nhiễu bởi lợi ích cá nhân, đối mặt với tư tưởng suy đồi trong xã hội ngày nay, có thể giữ vững và bảo vệ vững chắc tín ngưỡng truyền thống, đó cũng là sự tu luyện. Tôi vô cùng biết ơn sự an bài của sư phụ tôn kính, vì một ngày sau khi tôi chia sẻ với các đồng tu về những vấn đề tôi đang gặp phải, một đồng tu khác nói với tôi rằng, một nhóm học viên trẻ hỏi tôi có muốn tham gia học Pháp cùng với họ không. Thời gian học của nhóm này thực sự thuận tiện cho tôi, vì vậy tôi đã tham gia nhóm học Pháp buổi tối đó. Tôi nói với bạn cùng phòng rằng, tôi sẽ đọc sách trực tuyến buổi tối ngày hôm đó. Cô ấy vui vẻ nói rằng, sẽ ở trong phòng để không làm phiền tới tôi. Khi cô ấy ra ngoài để lấy thứ gì đó, tôi vẫn tiếp tục đọc. Chướng ngại tinh thần đeo bám tôi bấy lâu nay, dường như đã biến mất một cách tự nhiên. 2. Tâm thái khác nhau mang đến những hiệu quả khác nhau. Tôi bắt đầu đến một điểm luyện công tập thể ở công viên trung tâm. Đồng thời, sau khi đăng ký với trung tâm thoái đảng ở Flushing, tôi đã đi phát tờ rơi tại một điểm giảng chân tướng ở khu phố người Hoa ở Manhattan gần nơi tôi sống. Tại đây, các học viên cần tiếp cận những người đi bộ đang vội vã và đưa cho họ những tờ rơi giới thiệu về Đại Pháp và kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ending the CCP. Lúc đầu tôi thực sự không quen với việc này. Rất ít người nhận tờ rơi của tôi trong nhiều giờ đồng hồ. Nhìn những người bán ví và đồng hồ hàng hiệu giả trên phố ở gần đó, tôi có suy nghĩ rất tệ rằng hình thức này có thể khiến người thường có ấn tượng xấu về Đại Pháp và có thể lãng phí thời gian. Học kỳ đầu tiên này tôi rất bận. Vì mới từ Trung Quốc sang đây nên tôi gặp khó khăn trong việc hiểu lời giảng của giáo viên. Tôi có rất nhiều bài tập cần phải làm nên đã do dự về việc đi đến phố người Hoa. Vì vậy, trong vài tuần đầu tiên tham gia điểm giảng chân tướng ở khu phố người Hoa, tôi hơi e ngại và chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng khi nhìn thấy các đồng tu đã kiên trì phát tờ rơi trong 19 hay 20 năm, bất kể mưa nắng, hàng ngày phải đối mặt với thái độ lạnh lùng của người qua đường, nhưng họ vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc. Khi đó những chấp trước trong tâm tôi đã dần biến mất. Tôi đã chia sẻ với mẹ tôi, bà nhắc nhở tôi rằng giảng chân tướng cứu người là điều thiêng liêng nhất. Làm sao có thể so sánh với việc phát tờ rơi của người thường đây? Bà nói các học viên Đại Pháp là khác với người thường, vì vậy chúng ta không nên bị hành vi của người thường ngăn trở. Lúc ấy tôi được biết trường Đại học Phi Thiên ở Middletown bắt đầu nhận sinh viên quốc tế và tôi thực sự muốn chuyển đến học ở đó. Nhưng vì chưa có chương trình sau đại học cho chuyên ngành của tôi, một vị giáo viên đã khuyên tôi nên hoàn thành chương trình học hiện tại, rồi mới nghĩ đến việc chuyển sang đó. Như vậy có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Tôi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ về việc có nên chuyển ngành học hay không. Tôi hướng nội và nhận thấy mình có chấp trước muốn thoát khỏi môi trường của xã hội người thường. Tôi quyết định hoàn thành việc học hiện tại của mình và tập trung vào việc giảng chân tướng cho những người xung quanh một cách trí huệ. Sau 2 tuần tạm dừng tham gia điểm giảng chân tướng ở khu phố người Hoa, tôi đã quay trở lại với một tâm thái khác. Tôi phát tờ rơi với một nụ cười thường trực. Tôi chào những người lớn tuổi bằng câu: "Chào buổi sáng, mời cô xem tờ rơi này ạ. Chúc cô sức khỏe dồi dào." Tôi chào khách du lịch như sau: "Chào mừng đến với khu phố người Hoa. Xin hãy tìm hiểu một chút về văn hóa chính thống của Trung Quốc. Chúc mọi người có một ngày tuyệt vời." Hầu hết mọi người gật đầu với tôi và nhận lấy một tờ rơi. Một số người đã mỉm cười sau khi thấy tờ rơi. Một nhóm người phụ nữ trẻ người châu Á đi ngang qua và đang trò chuyện sôi nổi với nhau. Bình thường tôi sẽ không cố gắng giảng chân tướng cho những người trẻ tuổi, nhưng lần này tôi đã đưa cho họ một số tờ rơi. Ngay lập tức họ đã đọc tờ rơi một cách tò mò. Tôi thực sự cảm tạ sự khích lệ của sư phụ, vì tôi đã phát được rất nhiều tờ rơi vào ngày hôm đó. Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi khi sống quá lâu dưới sự ảnh hưởng của văn hóa đảng, và một lớp vỏ người thường của tôi đang dần tan biến. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.